Dạ mến chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy sẽ nói về cái đề tài Tam Huệ, gọi là Văn Tứ Tu. Thưa các bác anh chị, Văn Tứ Tu này được nhắc tới trong Kinh Lăng Nghiêm, là một cái bộ kinh rường cột của Đại Thừa Phật Giáo. Trong bộ Kinh Lăng Nghiêm thì kể lại một câu chuyện rất lý thú. Đó là câu chuyện Đức Văn Thù Bồ Tát hỏi các vị mà tu hành về Phật đó, hỏi các ngài là các ngài dùng cái phương pháp nào mà chứng ngộ vậy? Thì các vị mà thánh nhân, thánh hiền, gồm có 25 cái vị thánh, 25 các ngài mà giác ngộ, thì mỗi người họ kể lại cái quá trình tu để mà làm sao mà giác ngộ. Thì trong đó đó, có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Bồ Tát khi mà ngài ra đứng trước Phật và ngài trình lại cái quá trình giác ngộ của mình đó, thì Quán Bồ Tát mới kể rằng là hồi xưa đó, thưa Bạch Thế Tôn, con nhớ rằng con trải qua vô số kiếp mà là nhiều như cát trong sông Hằng Hà vậy đó, nhiều lắm. Thì con có gặp một cái vị Phật, và cái vị Phật đó danh hiệu tên là Quán Thế Âm. Tức là Đức Quán Thế Âm có cái vị Phật tên là Quán Thế Âm, hai người đều cùng một cái danh hiệu cả. Thì thưa Đức Phật là con ở nơi cái vị Phật danh hiệu là Quán Thế Âm đó, thì con phát cho tâm Bồ Đề tu hành, và cái vị Phật này dạy con phải từ nơi văn tư tu mà nhập vào tam muội, mà nhập vào chánh định. Tức là con đường nếu mà muốn tu cho được chánh định thì mình phải tu văn tư tu. Đó là theo Kinh Lăng Nghiêm. Như vậy chúng ta sẽ nghiên cứu và xem thử cái sự tiến triển tiến hóa của cái chữ văn tư tu này và cách tu luyện này như thế nào nhé các bác. Văn có nghĩa là lắng nghe, nghe. Thì dù như là cái bạc mở kinh ra là có chữ như thiền ngã vắng đó. Đó là cái câu mà Đức A Nan nói. Nói rằng là tôi nghe như vậy. Như thì là như vậy. Tôi nghe như vậy là vì nghe như thế nào? Là tôi ngồi dưới chứng Đức Phật, lắng nghe Đức Phật giảng pháp. Thì tôi đã nghe như vậy nè. Thì khi cái người mà nghe đó là Ngài A Nan, thì Ngài nghe rồi thì Ngài nhớ, và Ngài nhớ và Ngài lặp lại y hệt như là cái lời Phật nói. Như thế thì cái vai trò mà nghe đó, thì các bạn thấy rằng trong thời mà Đức Phật đó, nó quan trọng vô cùng. Nghe cho chính xác mà lặp lại cho chính xác, đó là cả một cái nghệ thuật. Nhiều khi chúng ta nghe rồi đó, nhưng mà chúng ta không thể lặp lại chính xác được. Chúng ta lặp lại lúc nào cũng thiếu một chữ, hai chữ, hoặc là lặp lại theo cái ý của mình nhiều hơn là đúng 100% cái lời mà người ta nói. Và các bạn thấy đó, đa số cái sự tranh cãi giữa mình với người là bởi vì mình lặp lại không đúng cái lời người kia nói. Mà ta sẽ lặp lại không đúng là bởi vì mình có cái chủ ý và mình có cái kiến giải, mình muốn lặp lại cái điều mà của người ta, nhưng mà theo cái nhãn quan và theo cái lắng kính của mình mà thôi. Do đó cái nghe đó là phải nghe như thế nào để mình lặp lại như thế đó. Hồi xưa cái thời đại của Phật đó, thì cái nghe đó nó quan trọng đến cái độ là Ngài bắt tất cả các đệ tử đó là phải học thuộc lòng, nhất là thuộc lòng cái giới luật. Và để cho mình đừng có quên thì cứ 2 tuần đó thì chư tăng phải ngồi lại với nhau mà tụng giới. Và nhiều khi còn lặp lại những cái lời của kinh điển của Phật dạy đó để cho nhớ. Cho nên cái nghe là quan trọng. Những cái vị tăng mà sau này đó mà thọ giới đầy đủ đó, gọi là giới tỳ kheo đó, thì cái vị đó phải thuộc lòng năm lòng luôn tất cả những cái giới luật. Nhưng mà trong Đại Thừa là 250 giới lần các bạn. Nguyên Thủy thì ít hơn. Nhưng mà cái sự học hỏi của cái giới đó và nhớ cho thiệt đúng để mình lặp lại cho thiệt đúng là chỉ là bước đầu thôi. Nhưng mà cái sự diễn dịch ra đó lại là bước thứ nhì. Và cái truyền thống học và lắng nghe đó trở thành một cái truyền thống rất là quan trọng đối với người học trò. Nhưng mà đối với người thầy đó thì họ gọi là cái truyền thống truyền khẩu. Họ truyền khẩu là họ chỉ nói thôi, chứ họ không viết xuống. Thế đó mình, ở trong cái thời đại này là không những là mình nói, nhưng mà mình nghe, nhưng mình phải viết xuống luôn. Cho nên các bạn thấy cái quan hệ hai chiều, học trò thì lắng nghe và ghi nhớ. Nhưng mà người thầy thì truyền khẩu và nói rõ, giảng rõ, quan điểm hai chiều. Đó là thời xa xưa đó các bạn. Và cái chữ văn nó như vậy, đến chữ tư là có nghĩa là suy tư. Suy tư theo cái ý của mình, hay là suy tư theo cái lý nhân quả, suy tư theo cái lời mà Phật nói. Thì đó là cái phần thứ nhì, là cái phần mà tư duy. Và thường thường đương nhiên là mình phải tư duy như thế nào đó, để mình nhìn một cách khách quan, nhìn cách rộng rãi, nhìn bằng nhiều góc độ, và nhìn như thế nào để mình có thể bớt đi chấp trước mà thêm đi cái sự hiểu biết rộng rãi hơn. Do đó đó, cái tư duy đó là một cái nghệ thuật rất là quan trọng. Và cái thời xưa khi mà các bạn đi vào mà tu mà xuất gia với Đức Phật đó, thì Ngài thật sự là dạy cho mình tư duy. Thầy còn nhắc tới một cái bộ, đó là những cái bộ luận hồi xưa. Cái bộ luận hồi thời Đức Phật thì mình không thể, nhưng mà chư tổ sư đó, khi mà họ làm những cái bài luận đó, cái bộ luận thì như là luận câu xả luận, hay là luận thành thật luận, là những cái bộ luận đó khi mà các bạn đọc đó, thì các bạn sẽ thấy là cái người ta viết xuống những cái tư tưởng và những cách lý luận đó rất là quan trọng. Thì dụ như các bạn thường nghe là tam đoạn luận, cái này đúng, cái A đúng, A dẫn tới B mà B cũng đúng nữa, B dẫn tới C mà C cũng đúng nữa, thì A dẫn tới C là chắc chắn là đúng. Ví dụ như vậy đó. A bằng B, B bằng C thì A phải bằng C. Có những cái lý luận là chắc thật như vậy. Thì thưa các bạn đó, là từ cái chỗ nghe đó, mà học trò đó phải học thuộc lòng, cho tới cái chỗ mà bây giờ học sinh học thuộc lòng rồi đó, mình mới phát giác ra là rất nhiều cái chuyện mà sai lầm. Thì thưa các bạn, đó là cái hiện tượng đó mà những cái người miền Nam Ấn Độ, tức là các vị tăng miền Nam Ấn Độ đó, nhiều khi không hiểu những cái cách mà phát âm của người Bắc Ấn Độ. Cho đó đó, họ phải biên xuống vào những cái tờ giấy mà gọi là bối, để cho mình hiểu rõ ràng. Và vì vậy cho nên mình không có cái sự hiểu sai lầm. Thì nói cái chuyện biên xuống thôi đó, là cả một cái vấn đề. Các bạn có biết chăng đó, là sau khi Đức Phật mà nhập diệt rồi đó, thì cái chuyện đầu tiên của tăng đoàn họ làm đó là họ biên xuống. Họ đã làm một cái chuyện mà quá trễ. Đáng lẽ là khi mà Phật mà thuyết pháp đó thì phải biên xuống, nhưng mà lúc Phật thuyết pháp thì không ai nghĩ tới cái chuyện biên xuống cả. Đến lúc mà Phật nhập diệt rồi đó thì họ mới cua lên và họ mới ghi chép lại. Và vì ghi chép lại rồi đó, mới là cái tiền đề để mình tư duy được. Chứ nếu không ghi chép lại thì mọi người mỗi nói một cách. Nhưng mà rất may là trong cái sự mà mình gọi là kiết tập, tức là cái lần đầu tiên mà các chư tăng ngồi lại với nhau mà viết xuống đó, thì những cái bài pháp, những cái ý tưởng mà Đức Phật mà nói ra được chép lại cách rõ ràng. Đó là lần đầu tiên. Nhưng mà các bạn thấy không, tưởng tượng mà không có cái gì mình ghi xuống, chép xuống cả đó, mà mình chỉ nhờ vào cái sự truyền khẩu đó, thì bây giờ cái đạo Phật nó tan tành rồi. Cho nên phải chép xuống, phải ghi xuống, mà ghi xuống rõ ràng. Và dù là Đức Phật mới nằm xuống mà ghi xuống thôi đó, thì mình thấy cũng đã trễ lắm, chứ không phải là hợp thời, kịp thời. Cho nên đó là một cái chuyện rất đáng tiếc cho Phật giáo, là mình lúc mà Đức Phật còn sống đó, thì mình không có ghi chép, không có biên xuống liền lập tức. Và do đó đó, đó là cái sự phân tranh trong nhiều trăm năm sau. Tại vì có nhiều người nói, ô tôi nghĩ là Đức Phật không nói như thế này, ô tôi nghĩ Đức Phật nói theo cái ý nghĩa khác, tôi nghĩ Đức Phật nói thế nọ thế kia, vân vân. Cái sự phân tranh đó đó, nó càng mạnh hơn khi mà cái một người đó thì họ nói theo cái âm điệu và cái văn từ của miền Bắc, và một người nói theo cái âm điệu và văn từ của miền Nam. Và nhất là cái hệ thống ngôn ngữ chép đó của miền Bắc hay miền Nam nhiều khi nó hơi không giống nhau. Là cái văn từ là mình gọi là Pali và một cái văn từ gọi là Sanskrit, hai cái đều là tiếng Phạn cả, nhưng mà nó hơi khác nhau, nó không giống nhau lắm. Thì thưa các bạn, cái sự mà ghi chép xuống đã là quan trọng rồi, nhưng mà nó có nhiều khó khăn như thầy vừa trình bày. Bây giờ nếu mà mình tiếp tục thì mình thấy là sau khi mình đã có cái cuốn kính rồi, thì cái chuyện mà tư văn tư tu, mà cái chữ tư đó, suy nghĩ đó, thì bây giờ lại là vì cái chữ và cái dụng từ của mỗi nơi mỗi khác nhau, cho nên nhiều khi cái sự suy nghĩ của mỗi người mỗi khác nhau. Khi mình cầm cái bản văn cũng là một cái bản văn đó, nhưng mình là diễn dịch theo cái kinh nghiệm sống của mình diễn dịch theo cái bối cảnh văn hóa của cái vùng mà mình lớn lên. Thành do đó từ từ thì suy tư là càng ngày đó là càng có nhiều màu sắc, nhiều sự khác biệt. Không phải là sai, là nhiều màu sắc hơn, nhiều sự khác biệt hơn. Và miệng làm sao mà cái sự mà diễn dịch đó đó nó làm cho mình bớt phiền não, thấy được cái chân lý, giải quyết vấn đề cuộc sống, giải quyết được những cái gút thắt trong cuộc sống của mình. Và nhất là đem lại cho mình một cái phương thức để mình thiền định mà tốt đó, thì là ok. Chứ không phải là chỉ có một cách diễn dịch. Đó là cái tư tưởng của Đại Thừa là có rất nhiều cách diễn dịch. Miệng làm sao là những cách diễn dịch đó đó đều đưa mình tới cái chân lý bất nhị, đều làm cho mình càng lúc càng thực hành đúng đắn hơn. Mình gọi là bát chánh đạo, tám cái con đường mà giải thoát. Thì ok, thì được. Và các bạn thấy không? Đó là cái vấn đề, cái tiền đề mà bây giờ đó. Hồi xưa đó là mình cần một cái người mà dạy cho mình rõ ràng cái triết lý. Bởi vì tất cả là truyền khẩu. Nhưng từ từ tới một cái lúc thì tại ra là không phải là mình cần một cái vị thầy mà giảng cái triết lý truyền khẩu. Mà tại ra mình cần một cái vị thầy biết đọc chữ và biết diễn dịch. Và do đó mình có một cái nhóm mà tăng chúng đó là được dạy dỗ và được huấn luyện cho họ biết đọc, biết viết. Và kế đó là biết tư duy. Biết tư duy rồi thì mới diễn dịch đúng đắn được. Cho nên các bạn thấy không? Văn, tư, hai cái đó đi với nhau. Và nó phải trải qua không biết bao nhiêu năm tháng nữa. Không phải là cái chuyện nó xảy ra trong vòng 1-2 năm, 1-2 ngày mà nhiều khi cả 100 năm lận. Văn và tư. Và quan trọng nhất là cái sự hiểu biết và cái diễn dịch đúng đắn. Thì thưa các bạn, đã có người đó họ diễn dịch kinh điển đó theo cái bối cảnh văn hóa của họ. Và nếu mà chúng ta nhìn vào trong những cái tôn giáo khác thì có lẽ mình cũng đều thấy như vậy. Là cái sự diễn dịch nó rất là quan trọng, và cái cách mà người ta diễn dịch như thế nào đó để cho mà đem tới cái sự tu tập đó cho nó đúng đắn thì rất nhiều cái scenario, là nhiều cái trường hợp lắm. Thầy kể cho các bạn nghe bên Cao Giả Sơn. Cao Giả Sơn thì có vì mà Thánh Tăng là Ngài Không Hải Đại Sư, Ngài thành lập cái giáo phái của Ngài là Chân Ngôn Tông. Thành lập cái giáo phái Chân Ngôn Tông. Thì thành lập cái giáo phái Chân Ngôn Tông rồi đó. Nhưng mà sau cái cuộc đời của Ngài đó thì những người đệ tử nó có chia ra nhiều phái, chẳng phải một phái, hai phái. Mà những cái phái nào đó mà diễn dịch mà không đúng với Ngài, không theo cái ý của cái vị tổ sư là Không Hải Đại Sư đó, thì những cái phái đó từ từ bị diệt vong. Bị diệt vong là bởi vì không ai theo, nhưng mà đồng thời bị những cái phái khác, cái phái chính phái đó, họ đả kích và nhiều khi đưa tới cái sự tàn sát nữa. Một cái điều mà rất khó hiểu trong cái văn hóa của chúng ta. Nhưng mà đó là một cái điều mà các bạn có thể thấy rõ rằng là nhiều cái phái khi mà họ diễn dịch sai lầm thì bị diệt trừ hay là bị xóa mất, xóa bỏ đi. Nhưng mà nói một cách nhẹ nhàng như vậy, còn nói nặng nề là nhiều khi là bị người ta giết đi, người ta giết chết. Người ta không muốn cho cái tư tưởng đó nó tồn tại. Rất là cực đoan các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn mà cảm thấy được cái tinh thần mà tu học cái thời đại bây giờ đó, bây giờ bước qua cái thời đại bây giờ đó, thời đại mà mình nói chưa có internet, thì các bạn thấy đó là những người mà viết sách được đó là những cái người mà có khả năng tư duy và có khả năng mà hiểu biết cao, nghiên cứu. Cho nên họ viết, tuy là họ có diễn dịch theo ý của họ, nhưng mà ít ra đó họ cũng có cái sự nghiên cứu và học hỏi. Đó là trong cái thời đại bây giờ, thời đại mà mình gọi là chưa có internet, gọi là cái thời hiện đại đó. Nhưng mà nếu mà các bạn đi sâu thêm chút xíu nữa đó, thì bây giờ các bạn mới thấy rằng là cái văn và cái tư đó nó quan trọng lắm. Và những cái ảnh hưởng đó mà không đúng đó làm cho mình nghe tầm bậy tầm bạ thì lúc nào mình cũng có thể tìm sách vở để mình đọc là biết. Nhưng bây giờ nếu mà các bạn nhìn lại kinh hoa nghiêm đó, mày từ từ mày cảm thấy là cái sự diễn dịch của kinh điển nó khó khăn, và nó sẽ đưa tới nhiều cái sự diễn dịch mà nhiều khi nó liberal, nó quá loạn đi, nhưng không trúng, và đưa tới cái sự tu hành mà sai lầm. Cho nên kinh hoa nghiêm mà đặt ra một cái dạng mình gọi là các vị đạo sư, cái dạng đó có cái tên rất là hay gọi là thiền trí thức. Cho nên lúc đầu đó, trong cái thời đại mà truyền khẩu thôi á, thì mình chỉ có những cái vị guru, là những cái vị thầy bình thường mà họ có thể nói được và họ có thể giảng được, nhưng họ chưa chắc là viết được. Đến cái thời đại mà sau truyền khẩu rồi đó, thời đại mà có giấy viết đó, thì mình bây giờ có những cái vị thầy đó mà trở thành có học vấn, họ chưa thành học giả nhưng là họ có học vấn. Sau khi mà cái thời đại mà có học vấn rồi, thì những cái người, cái vị thầy này đó, bây giờ họ không những có học vấn mà họ có tu luyện rất là cao. Theo cái sự bài bản sách vở đó, họ tu luyện rất là cao. Và họ trở thành những cái vị mà mình gọi là đại sư, vị giác ngộ, các vị đại sư. Cái bậc thầy đó là nổi cái chuyện của cái Trương Vô Kỵ đó, không phải là chuyện Phật giáo, nhưng cái bậc thầy Trương Vô Kỵ mà thành được cái nhân vật mà hiểu biết và số 1 về cái môn pháp mà Cửu Dương Chân Kinh là bởi vì Vô Kỵ có học chữ, nhờ cho Tà Tôn dạy cho làm sao mà đọc. Cho nên mà Tà Tôn là người mù nha các bạn, mà Tà Tôn dạy cho làm sao đọc đó, nghĩa phụ của Vô Kỵ đó. Và Vô Kỵ đọc chữ được và viết được, và không những vậy đó thì là Vô Kỵ còn đọc được cái Cửu Dương Chân Kinh, mà theo cái lời Cửu Dương Chân Kinh đó mà tư duy, suy nghĩ và làm theo. Cho nên Vô Kỵ là một cái trạng thái mà mình gọi là không được nghe, không được cái người mà thầy dạy, mà nhờ đọc thôi, đọc cái Cửu Dương Chân Kinh là rồi tư duy là tư, và tu tập theo cái Cửu Dương Chân Kinh, cho nên gọi là tu. Tư và tu là rất là mạnh, và nhờ đó mà thành được cái bậc mà võ lâm mà số 1. Cho nên bây giờ khi mà các bạn ngồi lại, các bạn sẽ thấy rằng là các vị thầy họ không phải là học giả, nhưng mà họ học hành rất là cao, và họ có cái mức độ mà tu hành cũng rất là cao, thì vô số trong cái lịch sử của nhà Phật. Cái đó là một điều mà rất là độc đáo. Trước đó đó, cái thời đại mà truyền khẩu thì mình không biết, nhưng mà sau cái thời đại truyền khẩu có sách có vở rồi đó, biến xuống rồi đó, thì thật sự là cái số người mà tu hành rất là nhiều, nhờ kinh, nhờ sách vở. Nhưng mà Hoa Nghiêm nói về cái trạng thái mà những cái vị mà tu hành đó đó, thì Hoa Nghiêm mới, tức là cái tông phái Hoa Nghiêm mới phát giác ra rằng là ồ, thật sự là có những cái người đó mà họ hiểu, nhưng mà họ diễn dịch sai lầm, họ hiểu mà họ tu không đúng. Ở hai trường hợp, hiểu sai lầm, hoặc là hiểu đúng đó nhưng mà tu không đúng. Cho nên kinh Hoa Nghiêm mới có một cái dạng người đó để chúng ta theo. Cái dạng người đó là dạng người mà họ hiểu đúng và họ tu đúng. Và thay vì gọi là cái dạng người hiểu đúng tu đúng đó, thì kinh Hoa Nghiêm đặt cho một cái tên gọi là thiền trí thức. Thiền là tốt, trí thức là hiểu biết. Hiểu biết một cách tốt lành, hiểu biết mà đúng đắn, hiểu biết để giúp cho mình là tu hành cho tới nơi tới chốn. Cái chữ thiền trí thức đó còn có một cái mùi vị khác nữa, đó là cái sự trưởng thành của cái cá tánh. Đó là một cái điều mà nó xảy ra rất đặc biệt trong cái quá trình mà của cái người tu. Tại vì các bạn biết là nhiều khi có những người đó họ đọc sách rất nhiều, họ tự họ tu rất nhiều, nhưng mà cái cá tánh của họ không trưởng thành. Khi mà họ đứng lên thì họ vẫn là làm cho người ta sinh phiền não. Có một cái vị thầy đó ở bên Mã Lai, cái vị thầy này thì tu hành rất là cao siêu, vì ông ở trong đồng đá ông tu, thì tu rất nhiều năm. Thì bữa đó thì ông mới rời cái đồng đá đó, ông đi xuống Kuala Lumpur, ông đi về lại trong tỉnh, thì đương nhiên là đi nhiều ngày mới tới. Nhưng mà tới mỗi nơi thì ông đều cảm thấy là sao mà dân tình ai cũng là tham tiền, ai cũng tham danh, ai cũng có cái lòng tham cả, và mọi người cái tánh tình dần dữ ích kỷ nó quá cao. Thì ngài đi tới Kuala Lumpur, thì đây là câu chuyện mà cả trăm năm về trước, thì Ngài rất là khó chịu, là bởi vì Ngài cảm thấy rằng là cái con người mình đúng là không hiểu đạo, và con người mình chỉ biết cái lòng tham, làm sao thỏa mãn cái lòng tham thôi. Cho nên Ngài trong lòng nó không có mấy vui, và vì không mấy vui cho nên Ngài thấy ai Ngài cũng trở nên rất là negative, rất là tiêu cực. Thì bữa đó có một vị mà tâm sư học đạo thì cũng trẻ thôi, thì cái vị này mới tới nói với Ngài: dạ thưa Ngài, con thấy mấy bữa nay là Ngài cứ trầm ngâm, và cái thái độ của Ngài làm cho chúng con rất là lo, tại vì chúng con không biết là Ngài từ đâu tới, nhưng mà chúng con biết Ngài là một cái vị tăng sĩ, và chúng con ở trong một cái đất nước mà cái tôn giáo là Hồi giáo, thì chúng con rất là lo sợ, không biết là phải đối xử như thế nào cho tốt với Ngài. Vị sư bừng tỉnh lên: ô vậy sao? Ngài không có nhìn ra được cái thái độ của mình, và không biết rằng là mình rất là tiêu cực, và cái sự mà gọi là nóng nảy của mình nó biểu hiện ra mình không biết. Khi mà trên núi mình thôi thì là mình không có ai để mình nóng nảy cả, nhưng mà khi mà xuống núi thì nhiều khi là mình nóng nảy, là mình là không biết là mình nóng nảy. Thưa các bác, cái đó là cái chuyện mà mình gọi là cái sự trưởng thành của cá tánh, là cái khả năng nhìn được cái điểm mù và không mắc tội mắc lỗi, tại vì mình biết rằng là mình có cái điểm mù cho nên mình sửa. Thì vị sư này rất nhanh chóng sửa cái điểm mù của mình, trở nên tích cực trở lại, và chúng ta gọi Ngài là người có cái cá tánh trưởng thành vì biết sửa đổi rất là mau chóng. Và như thế thì các bác thấy đây là cái truyền thống của các vị mà từ hồi xưa là các vị thầy họ chỉ truyền khẩu, cho tới các vị thầy mà biết đọc chữ và diễn dịch đúng đắn, họ trở thành những cái người mà mình gọi là vừa học vừa hành. Và bây giờ mình tới cái dạng là thiền tri thức, là cái người mà không những là biết tu, biết học, biết hành, biết dạy, mà cả thánh rất là trưởng thành, không phải là cái người mà nhỏ nhen, lúc nào cũng tiêu cực, hoặc là lúc nào cũng tìm lỗi lầm của đệ tử, không, mà rộng rãi, không phải là những cái người mà tham tiền, tham danh, tham lợi, mà là cái người có cái tấm lòng có thể nói là chỉ muốn làm sao mà dạy dỗ cho học trò được thành đạo. Thì bị bắt đầu thấy rồi là cái văn tư tu nó từ từ nó tạo ra cái người mà chân tu thiệt đó, nó gọi là thiền tri thức. Nhưng bây giờ mình trong cái thời đại đó, là cái thời đại Internet, thì nó là khác nữa. Tại vì trong thời đại Internet đó, thì các bạn có thể nghe mà không cần một cái người thầy nào thật sự đứng trước mặt mình. Và mình có thể qua sách, qua vợ, mình qua Internet, mình không cần qua một người nào cả. Bây giờ là mình có YouTube nữa, cho nên là mình cần xem YouTube, chứ không cần phải xem chữ nữa. Thành ra từ từ đó, là cái quan hệ của mình với cái vị thiền tri thức thường từ, mình cảm thấy không cần thiết, tại vì mình có thể hiểu được, mình có thể biết được. Nhưng mà tới cái giai đoạn thứ ba là tu đó, thì thật sự đó, là bây giờ là cái lúc đó mình bắt đầu chơi với. Tại vì mình có thể mở cái YouTube, mình quay cách ngồi thiền, mình có thể quay, nhưng mà đến khi mình có vấn đề thì mình hỏi ai? Thì cái người trong YouTube không thể trả lời với mình được. Và nhiều khi cái câu hỏi của mình cần phải có ông thầy điểm đạo ngay, hoặc là một vị tăng, một vị ni, một vị nào điểm đạo ngay. Nhưng mà nhiều khi nếu mình mà quay thì là mình không thể nào mà có thể tới được để được điểm đạo. Thành do đó là cái đời bây giờ đó, là cái bác thấy đó, là cái văn và tư đó, nó có thể rất dễ dàng, nhưng mà tu thì nó vẫn khó như hồi xưa. Cho nên cái sự tiến hóa của văn đó, của cái nghe thì càng lúc càng nhiều, nhưng mà sự tiến hóa của tư là sự suy tư đó thì nó cũng mạnh lắm nhé các bác. Hồi xưa ít người đi học chữ, nhưng mà từ từ bây giờ đó, cái thời đại của ông ngoại bà ngoại thầy đó, là họ học tới tiểu học, nhưng mà rồi tới cái thời bố mẹ của thầy ấy, thì là họ học tới trung học, đại học được. Tới cái thời của thầy thì là mình học đại học dễ dàng hơn. Và các bạn thấy là mỗi cái thời đại trình độ văn hóa đó là nó cao hơn chút, chứ không phải thấp mãi mãi. Thành do đó cái trình độ tư duy đó càng ngày càng sâu sắc hơn chút, mình nghĩ toàn diện hơn chút, chứ không phải là mình nghĩ phiến diện. Đó là cái sự mà mình thấy tiến hóa nó rất là rõ ràng. Nhưng mà tại cái lúc tư duy bây giờ đó, khi mà có cái internet ấy, thì dường như là mọi chuyện bắt đầu thay đổi một cách kinh khủng. Như hồi nãy vừa nói là mình không cần gặp một vị thiền tri thức, mình chỉ cần qua YouTube là đủ rồi, hay là nghe radio là đủ rồi. Nhưng mà vì nó quá dễ cho nên một hiện tượng khác xảy ra, cái đó gọi là hiện tượng misinformation, tức là những cái dữ liệu mà mình nghe đó nhiều khi nó không đúng đắn, nó bị trật một chữ, hai chữ, mười chữ. Và những cái chữ mà tám sao thất bổng hồi xưa thì bây giờ nó không chừng là lại maximize, lại làm cho nó khuất đại lên. Và trong cái YouTube đó, thì cái người nào mà làm cái YouTube đó, hoặc là YouTuber đó bạn, thì cái người đó cũng muốn cái attention, một sự chú ý của mình. Cho nên nhiều khi có những cái tư tưởng, những cái lời nói nhiều khi không nhất thiết là đúng, tại vì cái lời nói đó chỉ muốn là hấp dẫn mình mà thôi. Thành do đó từ 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 mình bắt đầu thấy có một cái tệ nạn khác là misinformation, là cái tệ nạn mà cái tin tức nó sai lầm, cái dự kiến nó không đúng đắn. Nhiều khi dự tiền đó, đó là người ta cố ý làm cho mình bị sai lạc. Trong cái đạo Pháp, nhiều khi cái mức độ tu hành của mỗi người đó, nó không phải là giác ngộ toàn triệt rồi, cho nên cái sự mà chia sẻ của mỗi người nhiều khi có giới hạn, chứ không phải là toàn diện. Và do đó đó, các bạn thấy cái sự tiến hóa từ văn cho tới tư, bây giờ thì cũng có vấn đề nhỏ nhỏ kia kìa, là cái vấn đề mà nó không chính xác của cái sự tư duy. Hay là mình nói đúng rằng là không có rộng rãi và không làm cho mình tiến hóa. Cho nên cái phần cuối cùng gọi là cái phần tu vẫn là một cái vấn đề trong cái thời đại mới này, mà chưa chắc là mình có cái sự tiến bộ trong cái chữ tu nhiều hơn là những người trong 100 năm trước, 200 năm trước hay là 1000 năm trước. Chưa chắc là mình sẽ có cái con đường tu hành nó hay hơn. Bởi thế chúng nên chúng ta càng nên khiêm nhường hơn nữa, và càng nên phải tìm những cái bậc thiền tri thức, những cái người mà mình có duyên để mà học đạo. Mình không cần phải tìm những cái người mà quá nổi tiếng. Nhiều khi mình tìm những cái người, các vị thầy ở cái chùa bên cạnh mình, những cái người mà mình rất là gần gũi, người mình có thể nói chuyện được, và họ có thể khai mở được cái tâm mình, điểm đạo được cái tâm của mình. Bởi thế cho nên càng lúc chúng ta càng thấy cái nhu cầu đó mà văn tư tu này càng lúc càng cao. Nếu chúng ta không có văn, không nghe pháp, không tìm hiểu, không tư, không suy nghĩ, và nếu mà mình thường bị đủ thứ kiến giải, từ thiên hữu cho đến thiên tả, từ quan niệm trần tục cho đến quan niệm mà xuất tục, mà mình không phân biệt được đâu về đâu cả đó, thì từ 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 nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện tu hành và cuộc sống tâm linh của mình. Thành do đó thưa các bạn, nhiều khi chúng ta vẫn phải tiếp tục đi lắng nghe chư tăng giảng pháp, vẫn tiếp tục phải đọc, lật lên những cái trang kinh huyền diệu mà hồi xưa chư tăng đã dịch ra, để mình tìm hiểu, đọc cái lời của thánh hiền hồi xưa, tự mình suy nghĩ. Và mình phải không ngừng nữa tìm lại những cái mình gọi là chưa bị ô nhiễm và bị bóp méo bởi cái internet. Và cuối cùng là lúc nào mình cũng nên nhớ cái vị thiền tri thức là những người mà có duyên lành với mình á, người hiểu biết rộng rãi không giới hạn, là những người mà chúng ta nên tới học hỏi. Nhất là những cái người mà họ không những họ có cái trí thức và họ có cái mức độ trưởng thành về tâm lý, cái mức độ trưởng thành về cá tánh của họ nữa. Bởi vì nếu họ không trưởng thành thì họ không thể nào làm cho chúng ta trưởng thành được, thưa các bạn. Và đó là cái phần mà thầy trình bày về các bạn về văn tư tu và những cái sự tiến hóa cũng như khó khăn, để chúng ta hiểu rằng mình ở trong một cái thời đại mà mình phải cần nhất định là phải theo con đường mà Đức Quán Âm Bồ Tát đã nói là văn tư và tu. Và không biết bao nhiêu cái khó khăn mà thầy vừa nói ra, và nhất là cái khả năng để chúng ta đi tìm một cái vị thiền tri thức, một người hiểu biết rộng rãi, có một cái tâm lượng rộng lớn và có cái cá tánh trưởng thành để giúp cho chúng ta có thể vững vàng trên đường đạo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên lành.